Từ số 4 đến hết đoạn 9. Các con đã tụng kinh rồi thì bây giờ nhớ câu nào thuộc ở đoạn nào các con nhớ, cho nên vừa đọc vừa giảng luôn. Để tới cái bài đoạn này đã, là cái bây giờ cái đứa con ấy nó lang thang, nó bỏ cha nó trốn đi, rồi nó lang thang nó vì ăn sinh sống, cho nên tình cờ nó lại tới cái chỗ người bố. Thế bây giờ con nói tiếp đi, liền biết là thế nào. Chúng sanh nó có tánh Phật mà nó không biết, bản chất của nó là Phật mà nó không biết, nó cứ đi cái đường vô minh, cứ theo đường mê mà đi. Thế cho thế còn nếu một khi mà nó nhận được ra là cái tánh Phật của nó, mà nó sống đúng với cái tánh Phật của nó thì nó sẽ thành Phật. Thì cái người ông bố này nhìn trông thấy đứa con thì biết ngay nó là tánh thể của mình, nó cùng một tánh giác như mình, cho nên trông thấy con liền nhận ra ngay. Tiếp vì nó tuy nó tánh thể với mình cho nên gọi đứa nào là con mình cả, thế nhưng mà làm thế nào để nó trở về cái tánh thể, cái tánh Phật, nó lại cứ đi cái đường ma theo cái luân hồi sanh tử, nó đi đường ma thành ra uổng. Cho nên là ông bố băn khoăn phải làm phương pháp nào để cho nó tỉnh ra, nó nhận được cái tánh Phật của nó và nó sống theo cái tánh Phật để cho nó được thành Phật. Đây là cái nỗi băn khoăn của ông bố. Còn đứa con thì nó tuy nó có tánh Phật nhưng mà nó lại đi đường mê. Tiếp, chúng sanh nhậm vận tức là không định tâm gì cả mà cái việc nó cứ tự thành. Chúng sanh nhậm vận hiện ở trong bình đẳng đại bi tâm của Phật. Hay con giảng cái câu tại làm sao cái tất cả chúng sanh lại cứ nhậm vận hiện ở trong tâm của Phật, chánh giác ở ngay thân chúng sanh. Bây giờ cái tánh Phật của con nó ở đâu? Làm sao bây giờ cái tánh thấy tánh nghe của con nó ở đâu? Cái kiến tinh nó ở khắp mười phương. Vậy bây giờ thầy lại hỏi con, thế vậy thì cái thấy cái nghe của con nó ở đâu? Ở khắp mười phương là ở đâu? Ở trong lớp học này có không? Có, nhưng mà có ở góc nào? Khác với cả cái phòng này. Nghĩa là cô Diệu Mỹ cũng ở trong cái tánh thấy của con. Cô Trân Hương, cô Pháp Quang, cái gì chiếu đó, biên chiếu đó, tất cả đều ở trong cái tánh thấy của con. Chỗ này con nhận chưa? Thế thật ra cô Diệu Mỹ, cô đang ngồi kia, con có thấy con ở trong cô Diệu Mỹ không? Tuy con không thấy, nhưng mà cái tánh Phật của con ấy, nó có ở nơi thân cô Diệu Mỹ không? Có, đấy. Thế bây giờ thế nào là con thành chánh giác? Con cứ thấy đây là cô Diệu Mỹ, còn mình thì ngồi tít tận cái góc đó. Thế nhưng bây giờ đến khi con thành chánh giác thì con sẽ thấy làm sao? Con thấy cái tánh thấy của con, cái tánh biết của con nó đang ở ngay toàn thân cô Diệu Mỹ. Nó ở khắp cả phòng này, thì hẳn cô Diệu Mỹ đang ngồi ở trong đó. Tới chỗ này con nhận chưa? Nhưng mà con theo lời Phật dạy con tin được không? Vậy thì thành chánh giác nghĩa là thấy mình ở ngay thân cô Diệu Mỹ. Chỗ này con nhận rồi. Đã. Thế vậy thì khi mà con thấy, con thấy như cái lúc mà con thấy được thân tâm của con ấy ở toàn thân cô Diệu Mỹ, thì cái lúc bây giờ ấy, khi con trông thấy cô Diệu Mỹ, là lúc bây giờ cô Diệu Mỹ mới tới cái chỗ đó, hay là cô Diệu Mỹ vẫn nhậm vận ngồi ở trong cái thấy tánh Phật của con? Thế đây, cái chữ nhậm vận nghĩa là như vậy. Ông Phật, ông ấy thấy ông ấy ở khắp cả pháp giới, thì tất cả chúng sanh nhậm vận ngồi ở trong cái tánh Phật của ông, phải không? Thế cho nên đây, cái chú cùng tử này, dù là chú lang thang đi những khắp nào, nhưng mà chú lang thang đến đâu chăng nữa, chú vẫn cứ nhậm vận có mặt ở trong cái tâm bình đẳng đại bi của ông trưởng giả. Tiếp.
Tuổi già
Già này ông ấy than tiếc vì ông ấy bủn xỉn, ông ấy keo sẻn, phải không? Sao được ông Phật mà lại bảo ông ấy tham, ông ấy tiếc, ông ấy bỏn xẻn? Báo thân và pháp thân là chỗ chư Phật hộ niệm. Đấy, cái chỗ ấy ông than tiếc. Thì cái báo thân với pháp thân của ai đây mà ông ấy tham tiếc? Nghĩa là ông ấy tiếc cho cái chú bé này có pháp thân, có báo thân, bao nhiêu công đức, bao nhiêu sung sướng không hưởng, mà cứ như lang thang làm chúng sanh. Thế cho nên ông ấy tiếc cái chỗ đó cho cái chú bé này. Thế là ông mong ước cho cái chú bé này trở về hưởng cái công đức báo thân và pháp thân của mình. Cho nên đây nói là ông ấy tuổi già mà vẫn than tiếc, tức là ông ấy thương xót chúng sanh có cái báo thân bao nhiêu công đức thì không hưởng, mà cứ lang thang đi làm con chó, con mèo, con trâu, con heo để chịu đủ các thứ tình tội. Trung đạo cho thầy biết cái công đức pháp thân của con nó thế nào. Bây giờ phải học kỹ cái bài kiến tinh viên mãn, nhận mình ở khắp mười phương. Ở khắp mười phương không phải là ở cái đầu lưỡi, cứ nói khắp mười phương mà chả biết nó đứng chỗ nào. Ở khắp mười phương nghĩa là ở nơi mỗi pháp, ở nơi cây ổi, ở nơi cây xoài, ở nơi con chuột, ở nơi con rắn. Đấy, mình đang có mặt tại đó. Đấy, thì như thế khi mà mình ở khắp cả mười phương, ở nơi hết thảy vạn pháp như thế, thì cái tâm của mình ấy, nó có nhỏ hẹp, ích kỷ được không? Đấy, cho nên cái công đức pháp thân, khi mà mình biết là mình ở con chuột, ở con rắn, thì mình có sợ nó, mình có ghét nó nữa không? Mình có mong làm lợi ích cho nó không? Thế cho nên cái công đức mông minh bát ngát, không cùng không tận. Còn khi mà mình cứ nhận mình là một cái rúm cơm, rúm gạo, cái thân nhỏ bé này, thì đủ các thứ ích kỷ, tất cả những cái thói xấu nó hiện lên. Còn một khi nhận được tâm mình ở khắp mười phương, nghĩa là ở tất cả chúng sanh, thì bao nhiêu cái ích kỷ nó tan đi, mà tất cả những hằng xa tánh đức từ bi hỷ xả, tất cả hằng xa tánh đức nó hiện tiền. Thế cho nên công đức không bờ không bến, chỉ cần tỉnh ra một cái ấy thôi. Đừng nhận cái thân cơm gạo cha mẹ sanh ra này là mình, biết mai đây nó già, nó bệnh, nó chết, nó tan rã, nó là cái báo, nó không phải mình mà nó là cái báo. Mà biết ấy, mình ở khắp cả, ở ngay con chuột, con rắn, đàn kiến, con sâu, chỗ nào cũng là mình cả. Thế thì cái tâm mở rộng ở khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là chính là thể chất của mình. Nghĩ thấy biết được như thế, tập dần thì sống với tất cả mọi người, sống với tất cả chúng sanh. Bao nhiêu chúng sanh nó khổ, đấy là mình khổ. Và chúng sanh nó cần cởi gỡ những cái khổ này thế nào, chính là mình cần phải cởi gỡ. Cho nên lo giúp đỡ, lo thương yêu, lo tha thứ. Vì vậy tất cả hằng hà sa tánh đức sẽ hiện tiền. Cho nên vị nào mà chỉ cần tỉnh ra đấy, gọi là đổi cái tầm chi kiến, cứ thấy biết cái thân trung đạo này nó có cái mũi với hai cái mắt với hai cái tay, nhận cái rúm gạo là mình, thì đó là chi kiến, cái tầm chi kiến chúng sanh. Còn bây giờ có cái tầm chi kiến của Phật, biết mình ở khắp thân chúng sanh, thấy tất cả chúng sanh là thể chất của mình, thì như thế gọi là chi kiến Phật. Thế chỉ cần đổi cái tầm chi kiến là tự nhiên cái tâm thức đầy những hang sâu, hố độc, biến tức chuyển liền thành ra hào quang thánh đức, hàng xa thánh đức hiện tiền. Như thế gọi là cái công đức pháp thân. Thế còn thế nào là công đức báo thân nhỉ? Anh có cái báo thân không? Nó đâu? Cái thân có hai con mắt, hai cái tai, đó là cái báo chướng do cái nghiệp từ kiếp từ vô thủy đến giờ là bao nhiêu thứ chướng nghiệp, cho nên bây giờ nó hiện cái thân quả báo để nó đòi ăn, nó đòi mặc, đòi tắm rửa, đòi nhà cửa, đòi quần áo, nó đòi một trăm thứ phải hầu nó, mà rồi nó cứ già, nó cứ bệnh, rồi nó lại tan rã đi. Đó là cái báo thân. Thế thì sao cái ông trưởng giả nên tiếc cái báo thân ấy làm cái gì? Cái báo ném thì có được không? Thân của ông ấy thì trăm phước trang nghiêm, còn cái báo thân của con ấy thì sanh lão bệnh tử. Thế cho nên đây ông ấy tiếc là ông tiếc cái thứ báo thân nào? Thế thì ông ấy có cái báo thân trăm phước trang nghiêm của ông ấy thì ông vẫn hưởng. Can gì mà ông ngồi ông nhớ, ông ấy tham, ông ấy tiếc cái báo thân của con. Ông Phật không phải tiếc cái báo thân của Phật, bởi vì báo thân của Phật nó vẫn đấy, nó chả suy xuyển, nó chả đi đâu mất mà phải tiếc. Đây ông ấy tiếc là ông ấy tiếc cái báo thân của trung đạo đó. Bởi vì thế này, dám nếu mà bây giờ trung đạo biết là cái tánh của mình ấy, nó ở khắp cả chúng sanh, thế thì trông thấy chúng sanh nào cũng là thấy mình, cho nên có quý có mến không?
Dạ có.
Trông thấy chúng sanh nào cũng là thể chất của mình, cho nên yêu thương quý mến. Vì vậy cho nên thấy ai nét mặt cũng tươi như hoa, là cái mặt đẹp đẽ tươi tỉnh, trông thật đẹp. Thế còn bây giờ đây ấy, thì lại cứ thấy là chúng sanh không phải mình. Cho nên cái người ngồi bên cạnh ấy mà ta lấn cái chỗ ngồi một cái ấy, thì cái mặt đang tươi tốt hóa ngay con bú rủ. Thì làm sao lại hóa bú rủ? Con nhăn nhó. Thế thì con nên tiếc cái mặt tươi tỉnh không? Thì có tiếc cái mặt của ông cõi trời hào quang sáng suốt tươi như hoa. Vậy khi mà cái mặt cứ bú rù như vậy, có nên tiếc cái mặt ngọc tươi như hoa không? Cái chỗ ông trưởng giả ông ấy tiếc là thế. Đáng lẽ có mà ông trời mặt như hoa tươi như ngọc, mà bây giờ hóa có con bú rù. Thế cho nên tiếc. Tiếc rằng thì bé tâm phước tâm minh, đáng lẽ nó phải tươi như hoa, mà bây giờ mình lại có con bú rù đứng đấy. Có tiếc không? Đấy, đáng lẽ nếu mà nó nhận được tánh của nó là ở khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là thể của nó, thì nó làm bao nhiêu công đức, nó hưởng những cái quả báo tuyệt vời, bách phước trang nghiêm này, tướng hải như vi trần này. Thế mà nó lại không chịu hưởng cái thân ấy, bây giờ nó cứ nhăn nhó để nó làm con bùi ủ. Thế đấy, thế cho nên ông trưởng giả ông ấy tiếc cái chỗ đó.
Chỗ chư Phật hộ niệm.
Hộ niệm là giúp đỡ, hộ là giúp đỡ, niệm là nhớ tới, giúp đỡ cái niệm cho con.
Giúp cho mình nhớ tới
cái giúp cho con cái niệm. Này, hộ niệm là giúp đỡ, giúp cái niệm, bởi vì con phải có cái niệm tươi tỉnh từ trong đáy lòng, nó mới hiện cái tướng tươi đẹp. Ngày mai con mới có cái quả báo tốt đẹp, phải không? Đấy. Còn từ trong, thế cho nên phải hộ từ cái niệm của con. Chứ nếu cái niệm của con là cái niệm xấu, cái niệm con là niệm buồn, thì cái mặt con nó phải rầu rĩ, cái mặt phiền não phải rầu rĩ, mà cái quả báo ngày mai nó phải xấu. Chả nói ngày mai, ngay bây giờ mọi người người ta trông thấy mình cái mặt như cái bì. Người ta có vui không? Ở đấy nó sẽ có một cái phản ứng không lợi.
Nhưng mà hộ niệm đây là Ví dụ như bây giờ mình học pháp Phật thì cái đó gọi là cái hộ niệm cho mình hả?
Trong chư Phật hộ niệm. Đấy, bây giờ Phật đang hộ niệm chúng mình để chúng mình học đây. Phật đang giúp cho mình, trợ duyên cho mình để mình học. Mình học đây mình mới có những cái niệm lành, niệm tốt. Nhờ cái niệm lành, niệm tốt thì nó mới có cái quả báo. Đấy. Thế cho nên chư Phật hộ niệm chúng ta để chúng ta biết lo trở về cái pháp thân. Chúng là ta lo tu hành để có cái báo thân. Rồi để cái tâm niệm của mình nó thánh thiện lên.